Xin chào quý vị thính giả đang nghe tiết mục nuôi con ở Úc được phát thanh định kỳ vào mỗi tối thứ ba hàng tuần. Có một cái câu nói đó là đại dịch Covid-19 thử thách cái mối quan hệ giữa những người trong gia đình với nhau. Khi mà Covid ập tới á, thì có nhiều người chia sẻ là cái mối quan hệ giữa vợ chồng con cái gặp rất là nhiều những cái xung đột dưới một cái mái nhà. Cũng có những người họ chia sẻ là cái mối quan hệ đó giống như là được chữa lành hoặc là nâng lên một cái tầm mới khi mà cả gia đình có thể dành nhiều thời gian hơn để hiểu nhau. Trong tiết mục nuôi con Úc tuần này thì Bích Ngọc rất là mong được chia sẻ về chủ đề này, cái mối quan hệ gia đình giữa đại dịch Covid-19 với chuyên gia tham vấn về tâm lý cũng như là đời sống từ Sydney, chị Phương Phan. Xin được chào chị Phương Phan ạ.
Dạ, xin kính chào Bích Ngọc, kính chào tất cả quý vị thính giả đài SBS Radio.
Chị Phương Phan ơi, có thể thấy là cái tình hình Covid nó diễn ra rất là nghiêm trọng và nó thay đổi từng ngày và cuộc sống rất là tù túng, bó buộc ở trong nhà. Thì là một chuyên gia tham vấn tâm lý đời sống cho người Úc gốc Việt á, thì chị nhận thấy là các gia đình người Việt của mình thường gặp phải những cái khó khăn khủng hoảng nào trong thời gian Covid à?
Dạ, nhìn chung á thì mình thấy nói về khó khăn á, cả chúng ta đều gặp khó khăn hết, phải không? Trong cái thời gian mà Covid này nó cũng khoảng một năm nay rồi, thì cái khó khăn đó là do cái bị hạn chế đi lại này. Tức là mọi cái thứ trong cái sinh hoạt hàng ngày của mình đó, nó đều bị hạn chế và nó có một cái sự thay đổi rất là bất ngờ. Thí dụ giống như là mình phải đi làm, mình phải làm việc ở nhà nè, hay là đi chợ mua sắm, hay là ngay cả giải trí nữa, thì tất cả đều bị hạn chế luôn. Rồi trong thời gian mà bị phong tỏa đó, rồi mình còn cách ly luôn nữa, tức là mình bắt buộc phải ở nhà. Ra cái đó là một cái khó khăn nhất mà mình nghĩ ai ai cũng phải chịu đựng cái chuyện đó. Và cái thời gian nó khoảng một năm nay thì nó trở thành gọi là tù túng. Mà những người mà gọi là quen đi rồi đó thì giờ họ cảm thấy tù túng lắm. Mà trong thời gian dài như vậy đó thì mọi cái chuyện mà gọi là trong gia đình á, cái sự mà tương tác giữa người này với người kia, tức là trong mọi người với nhau, giữa vợ chồng, con cái, cha mẹ, thì bắt đầu nó cũng bị ảnh hưởng theo cái sự tù túng đó luôn. Tức là mỗi người đều có một cái sự gọi là khó chịu, mỗi người đều có những cái tâm trạng lo hết á, lo lắng về bị lây nhiễm Covid nè, rồi bây giờ mình không biết là Covid bây giờ nó kéo dài tới bao nhiêu lâu nữa, một năm, hai năm hay bao nhiêu nữa, ngày mai, ngày mốt mình có bị lây hay không nữa, rồi ăn uống trong gia đình bây giờ mình phải hạn chế, phải không? Mua sắm cái gì cũng phải mua một lượt, ví dụ vậy, ăn uống cái gì cũng vậy. Trời, tất cả mọi cái chuyện nói chung là nó thay đổi một cách gọi là bất ngờ luôn đó, phải không Bích Ngọc?
Dạ vâng. Yeah.
Có những gia đình đó, họ có khớp được, tức là sắp xếp lại đó, với cái sự thay đổi đó đó, thì họ biết cách sắp xếp đó, thì họ thấy cũng bớt về cái mặt khủng hoảng. Như vậy đó, nó kéo đến cái sự khủng hoảng về tinh thần của mình nữa. Thì khi mà những người mà họ biết được cái cách sắp xếp lại hay là ổn định lại, thì cái cơn khủng hoảng họ có thể bị được giảm xuống. Còn những người mà họ không biết sắp xếp đó, thì bắt đầu nó kéo dài cả một năm trời vậy đó. Mọi người trong gia đình đều ảnh hưởng với nhau hết. Rồi nó tạo ra cái chuyện gọi là không có hiểu được, mà không có thấu hiểu được, cũng như không có thông cảm được với nhau đó. Thành ra nó dẫn đến những cái chuyện mà gọi là cãi vã. Rồi thêm một cái vấn đề nữa đó là mình thấy trong có những gia đình đó, là cái người chủ đó, họ nhiều khi là phải lo cho vợ, lo cho con, nhưng mà tự nhiên bây giờ bị mất việc nữa. Có những cái công việc mà bắt buộc phải ở nhà, bây giờ không có được đi làm nữa, thí dụ cơ sở đóng cửa hay là cái gì đó, họ bị mất việc. Mặc dù là mình có những cái gói hỗ trợ của chính phủ, nhưng mà cái sự lo lắng bên trong lòng của họ nó cũng kéo dài cả một năm nay, và họ cứ lo lắng đến cả tương lai nữa.
Như chị Phương Phan có chia sẻ đó, thì cái việc phong tỏa kéo dài rồi mất việc ảnh hưởng đến tài chính, rồi cuộc sống tù túng bó buộc trong nhà, nó gây ảnh hưởng rất là nhiều đến cái tinh thần và mối quan hệ gia đình. Và Bích Ngọc được nghe rất là nhiều những câu chuyện đó là bạo hành gia đình gia tăng đến 30% trong cái khoảng thời gian này. Khi mà hai vợ chồng họ có nhiều thời gian để ở chung với nhau thì có những cái xung đột nó xảy ra, bất hòa rồi cãi vã. Và ngoài vợ chồng ra thì cha mẹ và con cái nữa, khi mà có những cái xung đột về không gian sống, ví dụ như là chồng ở nhà nhưng mà không giúp đỡ vợ làm việc nhà chẳng hạn, rồi cái khó khăn về tài chính nó cũng khiến cho con người ta suy sụp và dẫn đến những cái hành vi hay những cái hành động nó không hay trong gia đình.
Riêng về những cái trường hợp bạo hành á, thì mình cũng nghe trên báo, trên đài, mình nghe những cái tin tức là nó gia tăng rất là cao trong suốt một năm nay. Đại dịch Covid này, rồi mình thấy những gia đình mà có cái sự khủng hoảng cao mà nó gây ra cả cái việc vấn đề mà bạo hành, rồi cái chuyện mà xung đột, cãi vã mà gọi là thường xuyên luôn á, giữa vợ chồng, giữa cha mẹ, với con cái đó, thì mình nghĩ đó, vấn đề chánh mà cái nguyên do chánh đó, nó không phải là do Covid ảnh hưởng gây ra, không có đổ lỗi một hoàn toàn cho cái virus COVID-19. Đa phần trong tất cả những cái tranh cãi hay là những cái bất hòa trong gia đình đó, thường xuyên xảy ra rồi, tức là nó đã từ lâu rồi chứ không phải, nhưng mà cái COVID-19 nó làm cho gia tăng thêm thôi. Khi mà những cái gia đình mà có những cái bất hòa xưa nay rồi đó thì bây giờ nó gia tăng nhiều hơn. Mà cái gia tăng đó là do cái tính cách của những người trong cái gia đình đó, thí dụ như vậy. Nãy mình cũng có nói là bởi vì không có thấu hiểu với nhau, không có thông cảm cho nhau. Mình thấy ngay cả cái chuyện nhỏ xíu họ cũng có thể gọi là cãi vã nhau nữa. Họ không có thông cảm nhau. Và cái tính cách nhiều khi nó nóng nảy, nó dẫn đến chuyện bạo hành. Thí dụ đi làm còn ít gặp, sáng đi chiều về gặp, có buổi tối ăn cơm, thí dụ vậy. Nhưng mà giờ là sáng trưa chiều tối gì cũng gặp nhau hết trơn. Mới nói ra là cãi.
Như chị Phương Phan nói đó, COVID-19 nó là một cái chất xúc tác để cho chúng ta nhìn nhận lại cái mối quan hệ của mình, và nó cũng khiến cho những cái xung đột tiềm ẩn đó, nó có cơ hội để nó trồi lên. Để mình có thể vượt qua những cái khó khăn này đó thì chị Phương Phan có lời khuyên nào?
Cũng không có lời khuyên nào chung chung đâu. Tại vì mỗi nhà mỗi cảnh hơn, mỗi gia đình là mỗi khác nhau hết, mỗi tính cách con người đều khác nhau hết. Nhưng mà mình chỉ muốn xin thưa như thế này nè. Tất cả chúng ta nếu mà sống trong cái đại dịch này đó, mà trong cái gia đình của mình đó, mà mình nhận thấy được có những cái bất hòa trong gia đình, và mình đã trải nghiệm được suốt một năm nay là cái bất hòa đó nó chưa được giải hòa, nó chưa được êm ắng gì hết, mà nó vẫn cứ tiếp tục mỗi ngày như vậy đó, thì bây giờ đó mình phải ngồi xuống mình suy nghĩ lại tại sao đó. Mình chỉ muốn là mình phải mình tìm một cái góc cạnh nào, thí dụ là một cái thời gian một cái yên tĩnh đó, thì mình phải nên mình ngồi xuống mình suy nghĩ lại để xem phải tất cả những cái xung đột đó, những cuộc cãi vã như vậy thì cái nguồn gốc nó từ đâu ra, có phải là từ xưa đến nay hay là không, mấy chục năm nay hay là không, hay là nó chỉ mới xảy ra từ cái mùa đại dịch COVID mình từ năm ngoái thôi, thí dụ vậy đấy. Bắt đầu mình phải suy nghĩ lại, gây lộn cãi vã như vậy thì do cái gì, chủ yếu là bởi vì cái gì. Tại vì khi mình muốn giải quyết thì mình phải biết cái nguồn gốc, rồi xong rồi mình phải tự hỏi lại mình nữa, xem là mình bây giờ mình muốn giải quyết như thế nào, bây giờ mình muốn gia đình mình như thế nào, nó được như làm sao, thí dụ vậy. Mình phải tự mình hỏi, phải thay đổi thôi, phải không? Bởi vì nếu mình không thay đổi thì cái chuyện mà cãi vã nó vẫn lại tiếp tục nữa. Chính bản thân mình phải là thay đổi trước tiên thì những người khác mới thay đổi được. Mình thấy cái điểm nào mà mình không vừa ý với bản thân mình thì mình thay đổi nó. Thí dụ thay đổi cái cách lời nói của mình, hay cái cách cư xử mình, hay là thế nào đó. Mình phải tìm ra, mình thật thà với bản thân của mình để mình thay đổi. Cứ ngày nào mỗi ngày cứ gây lộn cãi vã qua thì cuộc sống nó ảnh hưởng con cái của mình nữa. Không ai vui hết á, thật sự không ai vui hết á. Mà sống trong cái gia đình mà nó không vui như vậy á, thì làm sao mình vượt qua được cái cơn đại dịch, phải không? Cơn đại dịch này nó rất cần cái tình thương yêu, cái sự ủng hộ, cái sự gọi là tử tế với nhau, thế giờ thấu hiểu nhau để mà tất cả cùng vượt qua.
Chị Phương Phan đã phân tích rất là nhiều những cái khía cạnh của đại dịch COVID-19 nó ảnh hưởng đến mối quan hệ cũng như tình cảm gia đình như thế nào. Thì Bích Ngọc muốn chuyển qua một cái vấn đề khác quan tâm, cũng là cái mối trăn trở của rất là nhiều người trong cái đại dịch, đó là cái vấn đề tài chính. Bởi vì khi mà cái khủng hoảng COVID xảy ra thì nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến cái túi tiền của mỗi gia đình. Làm sao để mà các gia đình có thể vượt qua được cái khủng hoảng tài chính?
Theo Phương nhận xét đó, thì thật sự khi mình nói là mình sống ở nước Úc đó, thì mình đã rất là may mắn. Một năm, từ năm ngoái đến năm nay đó, mình thấy trong cái mùa đại dịch COVID này đó, thấy không? Thì chính phủ đã cho những cái gói hỗ trợ rồi tài trợ cho những người thu nhập thấp. Thì mình thấy cái điều đó rất là may mắn. Nếu mà mình so với Việt Nam, Việt Nam cũng sống trong cái khủng hoảng như vậy nhưng mà không ai giúp đỡ hết trơn á. Thì thí dụ bây giờ xưa nay mình ăn uống như thế nào thì bây giờ mình phải ngồi mình tính toán lại, mình phải budget nó lại. Thì bây giờ mỗi tuần mình phải chi tiêu như thế nào, mình phải ngồi tính toán lại làm sao để mình vừa thấy là mình có thể chi tiêu một cách hợp lý và mình cũng cảm thấy là mình yên tâm với cái số tiền mình có. Còn nếu không thì mình phải tìm thêm những cái sự trợ giúp khác nữa. Bởi vì hiện tại đó mình thấy trên trang chính phủ nó có rất là nhiều cái việc mà trợ giúp khác nữa. Thí dụ như là mình mướn nhà mà mình không có đủ tiền trả tiền nhà thì chính phủ cũng có cho những cái chuyện mà giúp đỡ về cái chuyện đó. Không biết thì mình phải đi hỏi những người mà làm trong cộng đồng, hay là mình lên website mình đọc, hay là thế nào đó mình phải tự tìm hiểu, vượt qua cái khó khăn của mình. Mua thức ăn, thực phẩm hay mua sắm trong gia đình, tất cả mình phải ngồi xuống mình tính toán lại. Khi mình tính toán rồi mình sẽ tìm thấy được cái sự thích hợp ở đâu, mình không thích hợp chứ đâu, rồi bắt đầu mình sẽ biết là giảm chỗ nào và tiếp tục như thế nào, đó là cái chuyện đó mình tự mình quyết định, bởi vì chỉ có mình là mình biết được cái hoàn cảnh của mình, chỉ như vậy thôi là mình mới vượt qua được những cái sự khó khăn của mình hay cái cơn khủng hoảng của mình. Thí dụ như là bây giờ mình cũng phải giảm bớt một cái gì đó mà xưa nay mình hay xài, thí dụ á, mà mình cũng coi như là mình phải chấp nhận đó. Thì mình nghĩ là cái có sự chấp nhận trong đó đó thì nó sẽ làm cho cái tinh thần mình nó thoải mái hơn, là bởi vì mình biết mình đang trong cái cơn khó khăn thì mình phải chấp nhận và mình phải nỗ lực đó, để mà chịu đựng với tất cả mọi người chứ không phải một mình mình. Mình nên biết rằng là tất cả mọi người ai cũng phải như vậy hết á.
Bích Ngọc rất là đồng ý với cái ý kiến chia sẻ của chị Phương Phan, đó là mình phải biết cách vung vén và coi lại cái tài chính của gia đình. Và chị Phương Phan, khi mà cái đại dịch nó xảy ra, khi mà chúng ta mất việc á, cũng là một cái cơ hội để chúng ta nhìn lại cái công việc của mình trước đây, có thể nó không có phù hợp với cái hoàn cảnh hiện tại nữa. Và Bích Ngọc được biết là có rất là nhiều người họ đã nhân cái khoảng thời gian mà họ mất việc này, họ học thêm một cái ngành nghề nào mới, học mà trực tuyến, học online, và họ nhìn lại coi là với cái sự thay đổi của xã hội hiện tại như thế này thì những cái ngành nghề nào nó sẽ được ưu tiên trong tương lai, những cái ngành nghề nào nó sẽ có cái chỗ đứng và có cái cơ hội hơn, và từ đó họ học hỏi thêm những cái ngành nghề mới, học thêm những cái chứng chỉ mới để họ sẵn sàng bước vào cái thị trường lao động khi mà đại dịch kết thúc hoặc là khi mà đại dịch vẫn đang còn diễn ra như vậy.
Tức là bây giờ mình thấy cái điều mà gọi là điểm tích cực á, trong cái đại dịch á, cho mình một cái cơ hội là mình ngồi xuống mình suy nghĩ. Bây giờ mình khó khăn như vậy thì bây giờ mình phải làm cái gì? Bây giờ nếu mà mình mất việc thì bây giờ nãy Bích Ngọc cũng đã nói ra đó, là mình cũng thấy rất là nhiều người có cái tinh thần cầu tiến đó, họ bắt đầu họ sẽ học một cái nghề mới, tìm thêm những cái thông tin nữa để xem là bây giờ mình phải làm cái gì cho thích hợp với cái khả năng của mình, với ý thích của mình. Nhiều khi đây là một cái cơ hội để mình thực hiện những cái gì mà hồi xưa giờ mình thích mà mình lại không làm được, thí dụ vậy đó. Thành ra bây giờ đây là cái cơ hội mình ngồi mình nhìn lại một cái skill gì đó hay một cái năng khiếu gì đó, hay là mình ngồi xuống mình suy nghĩ, và bây giờ mình xem cái nhu cầu của mọi người, bây giờ tất cả đều xài trên internet, ai cũng xài iPhone hết, thì bây giờ mình có thể làm cái gì. Thí dụ vậy thì mình thấy rất là nhiều bạn trẻ họ có những cái sáng kiến rất rất là hay. Thành ra chính vì vậy mình thấy YouTuber bây giờ nó cũng rộ lên luôn. Ai cũng làm YouTuber được. Đủ thứ hết, người ta chia sẻ đủ thứ hết, kinh nghiệm rồi ngay cả những cái chuyện mà tầm bậy tầm bạ họ cũng chia sẻ luôn nữa. Thành ra họ không ngại cái gì hết. Thành ra nhiều khi nó như vậy cũng tạo ra một cái tiêu cực, nhưng mà thật sự đó là do cái ý thích và cái skill của mọi người. Nhiều người kiểu trời ơi, thấy chán nản quá, không biết làm gì hết, không biết làm gì hết, rối hết rồi, coi như cũng không muốn suy nghĩ. Thì như vậy thì mình phí thời gian á, mình thấy rất là tiếc cái thời gian đó. Chụp cái cơ hội này để mà học thêm hay làm thêm bất cứ gì mà nó mới lạ, kính phục những người đó lắm.
Chị Phương Phan có nói đó, trong nguy có cơ mà, nó luôn luôn đi cùng nhau, nó luôn có cái cơ hội, có những người đã biến những cái rủi ro của người khác thành cái cơ hội của mình chẳng hạn. Bích Ngọc thấy là có một số những cái người mẹ Việt á, khi mà cái khoảng thời gian ở nhà như vậy thì họ bắt đầu họ làm thức ăn Việt Nam để họ bán và họ giao hàng. Đến những cái họ buôn bán, họ kinh doanh bị đóng cửa chẳng hạn, thì họ phải tìm ra cái cách nào để vẫn có thể tiếp tục cái việc kinh doanh của mình qua mạng, deliver, giao hàng tận nhà, vân vân. Luôn luôn có những cái sáng kiến để chúng ta vượt qua được những cái khó khăn khi mà chúng ta thật sự tìm cách và có một cái đầu óc mà cởi mở trước những cái khó khăn. Quay trở lại với cái chủ đề mà Bích Ngọc và chị Phương Phan đang trò chuyện á, thì Bích Ngọc rất là muốn nghe chị Phương Phan nói về những cái câu chuyện tích cực. Bởi vì bên cạnh những cái khó khăn ra thì cái dịp đại dịch này nó cũng là một cái cơ hội để mà chúng ta có thể hàn gắn, cũng như chúng ta xây dựng lại cái mối quan hệ gia đình. Có thể là vì trước đây nhiều khi mình bận quá đúng không chị Phương Phan, mình không có thời gian để mình nói chuyện với người bạn đời của mình, với các con của mình. Nhưng mà giờ đây đúng thì rồi. Mình ở nhà nè, mình có thời gian hơn cho con cái, cho bếp núc chẳng hạn, cho những cái thú vui.
Dạ đúng rồi Bích Ngọc, bây giờ tại vì nãy giờ mình nói như tiêu cực không à, thành đúng ra rồi. Giờ mình nói những điểm tích cực nha. Thành ra cái tiêu cực hay cái tích cực thì là do mỗi một gia đình, mỗi một cái người mình tự mình làm ra. Mình chứ mình ngồi đó mình đổ thừa Covid, cái gì cũng Covid hết rồi, cái mình ngồi đó mình chán nản buồn phiền quá thì cuộc đời mình nó cũng buồn phiền theo đó. Thành ra mình cũng học được những cái gia đình khác là mình cũng thấy một cái hai vợ chồng trẻ là bình thường đó, họ rất là thích đi du lịch, cứ mỗi năm là họ phải đi một lần du lịch hay là hai lần du lịch đó, họ đi gọi là phải du lịch vòng quanh thế giới. Thì nhưng mà bây giờ ở nhà, bị bắt buộc ở nhà thì cả hai đều phải làm việc ở nhà luôn, đó. Mà cả hai thì rất là lười nấu ăn, ra tiệm ăn không à, ra nhà hàng ăn không à. Nhưng mà cái mùa dịch này á, thì họ lại ở nhà, họ tự học nấu ăn, rồi họ chia sẻ với nhau những cái kiến thức, gọi là ví dụ người này biết nấu cái gì đó thì cái người kia thêm ý kiến vô, thì người này nấu gì đó người kia thêm ý kiến vô, và họ phân công với nhau, ví dụ một người nấu ăn thì một người kia phải rửa chén, ví dụ bắt đầu họ 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 manage dịp, sắp xếp lại cái công việc trong gia đình á, chứ xưa nay họ không về làm những cái chuyện đó. Rất là vui vẻ với những cái chuyện đó, bởi vì họ thấy đây là một cái cơ hội, nó cảm thấy giống như là một cái phiêu lưu mới vậy đó. Thí dụ như chồng á, người chồng á, thì lâu nay thường nó rất là bảnh bao, ăn chuyện gì cũng giải quyết được hết đó, không có gì khó hết đó. Thành ra mình thấy rất 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 là dễ thương và rất là tích cực. Còn có một người nữa thì một cái người cha đó hả, việc cũng vẫn làm bình thường, nhưng tại vì anh ta làm tài xế đó, thành ra cũng chở hàng, thì mình hỏi thì công việc thì cũng ít lại thôi, tiền lương cũng ít lại, ảnh có một số nợ, ảnh nói thì trả nợ cho người ta cũng chậm lại thôi, nhưng mà bản thân anh vẫn vui vẻ sống bình thường. Mình hỏi tại sao vui vẻ, tại vì có thêm thời gian để mà luyện tập xe đạp nè, để mà luyện tập tinh thần nè, về thể lực nè cho tốt hơn, rồi có thể chơi bonsai để làm vườn hay làm những cái điều mà xưa nay anh thích làm lắm, mà đi làm thì không có thời gian làm đó, thì bây giờ có thêm thời gian để mà quan tâm con cái hơn đó, mình coi nó học hành như thế nào, mình có thời gian mình nói chuyện với nó nhiều hơn. Trời ơi, anh nói bây giờ cái thời gian bây giờ anh thấy tốt hơn xưa gấp mấy lần luôn, tại vì hồi xưa anh sống có đời sống rất là cực khổ á, thành ra anh nói bây giờ rất là vui, không có gì phàn nàn hết trơn á.
Rất là cảm ơn những chia sẻ của chị Phương Phan ngày hôm nay, những cái câu chuyện rất là thực tế từ cái quá trình mà chị tham vấn, trợ vấn cho những người khách hàng của mình. Và chị cũng đã đưa ra những cái câu chuyện rất là tích cực để chúng ta có thể nhìn nhận COVID-19 này dưới một cái góc độ rất là khác.
Phương nghĩ đó là bây giờ mình đã trải qua rồi, tức là ai ai cũng có cái kinh nghiệm riêng của mình rồi, trong cái gia đình của mình rồi. Thì bây giờ nếu mình đã thấy tốt rồi thì mình nên mình giữ được như vậy đó, để cho mọi người đều có một cái sức khỏe tinh thần và vật chất. Thể lực nó tốt hơn đó, mình cùng nhau mình học hỏi nhau, hay là mình cùng nhau mình chia sẻ nhau, mình có những cái trăn trở hay những gì thì mình nên nói ra với nhau để mình chia sẻ với nhau, để cùng động viên với nhau để mình vượt qua được cái đại dịch này đó. Còn những gia đình mà từ xưa nãy mình có những cái bất hòa, những cãi vã đó, thì bây giờ mình nên mình suy nghĩ lại, mình tìm cách nào để mình hóa giải nó đi. Chuyện lớn thành chuyện nhỏ, rồi chuyện nhỏ biến thành không, thí dụ như vậy. Quan trọng nhất là trong gia đình đó, là mình phải có cái sự gọi là sức khỏe về tinh thần và sức khỏe về thể chất. Thì mình phải nên luyện tập thể dục nè, mình ăn uống dinh dưỡng nè, mình học hỏi thêm những cái gì mà mình thích đó, thì mình cứ việc học hỏi thêm. Thì đó là cái điều mà Phương rất là mong tất cả mọi người ai cũng được giữ gìn cho gia đình của mình được hạnh phúc, rồi vui vẻ, rồi mạnh khỏe như vậy. Cho ta bao nhiêu niềm thương mến gia đình mỗi khi đơn đau.